Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Châm Ngôn, chúng ta cũng nhận thấy giáo huấn của các thầy dạy khôn ngoan đả kích một số các tính hư tật xấu của con người, trong đó có tật nghiện rượu và tính lười biếng, trái nghịch với tính cần cù siêng năng. Tuy không hay nói đến người nghiện rượu, nhưng các thầy dạy khôn ngoan cũng cho thấy chân dung của họ nhằm bổ túc chân dung của người thanh đạm và siêng năng cần cù, giàu có và được trọng kính. Khi các thầy dạy khôn ngoan nói tới sự tiết độ, các vị cố ý nhắn nhủ con người phải có thái độ khôn ngoan, đừng thái quá trong việc ăn uống, kẻo phải gánh chịu các hậu quả không tốt, thiệt hại cho sức khỏe vì bội thực. Kiếm được mật, con chỉ ăn vừa đủ, ăn quá nhiều, ắt sẽ mở ra thôi. Và trong số các thứ đồ ăn thức uống, các vị đặc biệt khuyên nhủ con người cẩn thận để đừng nghiện rượu. Rượu là lý tưởng của những tay ăn nhậu, say sưa, chơi bời, phóng đãng. Vì thế, nó là lý do của nghèo túng lụn bại trong cuộc sống. Vì kẻ say sưa thì không còn ý chí và đầu óc sáng suốt để làm ăn được gì nữa. Kẻ ham vui sẽ bần cùng đói khổ, người mê rượu chè sẽ chẳng giàu đâu. Vì thế Hoàng Thái Hậu mới khuyên con là Hoàng tử Lemuel xa lánh rượu chè và phụ nữ, vì nó ngăn cản kẻ lãnh đạo có tâm trí thanh thản sáng suốt để thực thi công lý. Lời của Lemuel, vua Massa, những lời Thái Hậu đã dạy người: hỡi con trai, đứa con lòng dạ ta đã cưu mang, đứa con ta đã cầu khẩn được, đừng hiến sinh lực của con cho phụ nữ, đừng trao cuộc đời cho những ả làm hư hỏng các vua. Hỡi Lemuel, đã làm vua thì đừng uống rượu, làm người lãnh đạo thì đừng thích chất men, kẻo uống vào rồi thì quên cả luật pháp và coi thường quyền lợi của kẻ khốn cùng. Tất cả cái tai hại của rượu đã được một thầy dạy vô danh miêu tả trong giáo huấn nhắn nhủ môn sinh ở cuối chương 23 với bức chân dung của người nghiện rượu. Nó được tóm gọn trong câu sau đây: rượu nồng sinh nhạo báng, men say tạo ồn ào, kẻ nào vướng vào đó đâu còn là người khôn. Tại bất cứ đâu trên thế giới này và trong mọi thời đại đều có người nghiện rượu, và nó đã là nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu khổ đau tan vỡ trong gia đình, ngoài xã hội. Nhưng theo giáo huấn của Hoàng Thái Hậu, rượu cũng có một công dụng tốt. Vì thế bà khuyên con, hãy đem chất men cho kẻ đang hấp hối và đem rượu cho người chịu đắng cay, để họ uống mà quên đi cảnh nghèo, khỏi nhớ đến nỗi khổ đau phiền muộn nữa. Thật ra rượu có thể là thuốc, và nhiều thứ thuốc phải ngâm hay pha với rượu. Dùng rượu một cách điều độ như uống một ly trong các bữa ăn, đặc biệt là rượu đỏ, giúp giữ gìn sức khỏe và trợ tim, vì nó có tác dụng chống mỡ trong máu, đồng thời hạ áp huyết. Nhưng cũng có nhiều người vì uống rượu để tiêu sầu mà trở thành nghiện rượu. Do đó, tiết độ là nhân đức cần thiết giúp con người sống lành mạnh. Các thầy dạy khôn ngoan thường đưa ra các giáo huấn liên quan tới tính chăm chỉ cần mẫn, và sự đối nghịch với nó là tính ươn lười. Điểm khởi hành của suy tư, đó là để có thể sống, con người phải làm việc và sản xuất. Vì người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm là đứa ngu si. Người canh tác đất đai được no đầy cơm bánh, kẻ chạy theo chuyện phù phiếm sẽ phải chịu bần cùng. Có lẽ giáo huấn này cũng nhằm tố cáo những tên trộm cắp và những băng đảng dùng bạo lực để giết người cướp của, để chia chác với nhau, như viết trong chương 1, câu 10 đến câu 19. Tuy nhiên, vấn đề được nhìn dưới khía cạnh hiện sinh hơn, và các bậc thầy khôn ngoan khích lệ con người dấn thân làm việc để có dư dật thực phẩm và trở nên giàu có nữa. Vì thế một đảng sách Châm Ngôn đề cao sự chuyên chăm cần mẫn, đảng khác chê bai khinh rẻ tính ươn lười. Sốt sắng mau mắn trong việc làm là suối nguồn của giàu sang, trong khi ươn lười khiến cho của cải cũng phải ươn thối đi. Kẻ lười biếng có thịt săn cũng không thèm nấu, nhưng siêng năng là vốn quý của con người. Kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì, người chuyên cần muốn chi cũng được thỏa mãn. Người khôn ngoan chu đáo luôn tìm thấy đường trôi chảy trước mặt, kẻ biếng lười luôn gặp gai góc và cành khô. Đường kẻ lười bị rào gai cản trở, lối người ngay được bồi đắp thênh thang. Con đường ấy dẫn đưa người khôn ngoan và cẩn mẫn tiến thân trong đời và đạt được địa vị cao trong xã hội, trong khi kẻ lười biếng phải trở thành nô lệ và tôi tớ cho họ. Người cần mẫn sẽ nắm quyền thống trị, kẻ biếng lười thì bị bắt làm phu. Như thế chúng ta hiểu tại sao các sưu tập sách châm ngôn thường trở lại đề tài kẻ ươn lười và sự biếng nhác. Có lẽ các lý do môi trường và văn hóa vùng Trung Đông khiến cho nhiều người có khuynh hướng chịu trận trước định mệnh và có một lối sống của người làm công nhật, sáng sáng ra ngồi chờ ngoài công trường, bên vỉa hè, mong có người tới thuê làm công. Đó là cảnh ông chủ thuê thợ làm vườn nho như kể trong Phúc Âm. Các thầy dạy khôn ngoan cũng là môn sinh của các ngôn sứ than phiền về tình trạng này và dùng kinh nghiệm để khuyên nhủ, chứ không đưa ra các lời đe dọa hay đánh phạt. Các vị trực tiếp nói chuyện với kẻ lười biếng, hy vọng có thể thức tỉnh và giúp họ ra khỏi tình trạng tê liệt. Chắc hẳn các kẻ lười biếng cũng không tán đồng một tình trạng xã hội như thế, và cũng ước mong có của cải và địa vị trong xã hội, chứ không phải là không. Nhưng các thầy dạy khôn ngoan cảnh cáo họ rằng, chỉ có thể giải quyết các vấn đề và cải tiến tình trạng sống của họ với nỗ lực thay đổi, chứ không phải với các lời bép xép, ba hoa chích chòe. Gặp phải người nói năng bộp chộp, thả tin cậy đưa dốt còn hơn. Muốn có ăn phải vất vả, chứ bép xép thì chỉ nghèo suốt đời. Chịu cực là có ăn, chứ nói suông thì chỉ tổ đói nghèo. Vì thế cần phải bỏ tính lười biếng đi, để khỏi phải sống cảnh khó nghèo. Để đáp ứng các nhu cầu vật chất của mình, thì cần mở lớn mắt học làm ăn vất vả. Miệng muốn ăn khiến con người vất vả, vì bụng đói nên đầu gối phải bỏ. Đừng mê ngủ kẻo ra nghèo túng, chăm mắt thức bạn sẽ được cơm bánh no nê. Nghĩa là phải ý thức được kiểu sống ươn lười là kẻ thù đang dẫn đưa mình tới cảnh cùng cực và diệt vong. Người biếng nhác việc bổn phận mình là anh em với quân phá hoại. Tệ hơn nữa, càng lười biếng bao nhiêu, con người càng tê liệt bấy nhiêu, và rốt cuộc phải chịu cảnh đói khát. Thói ươn lười làm con người ngủ mê, kẻ biếng nhác sẽ phải nhịn đói. Sách châm ngôn đặc biệt đề cập đến các trường hợp như thế. Giờ đây, các thầy dạy khôn ngoan lại còn cho chúng ta thấy bức tranh vụng về của một kẻ lười chảy xác ra, không có khả năng giơ tay lấy đồ ăn bỏ vào miệng nữa. Đứa lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Nó giống như thằng lười nằm dưới gốc cây sung, chờ sung rụng vào miệng, chứ cũng không buồn giơ tay nhặt lấy sung chín rơi vung vãi chung quanh mà ăn. Sách châm ngôn miêu tả kẻ lười thối thây ra như thế, chỉ lo ngủ suốt mùa đông, tới mùa hè lại mong tìm gặt trong ruộng điều đã không hề gieo vãi. Đầu mùa đông kẻ lười không lo cày cấy, đến mùa gặt nó tìm kiếm cũng uổng công. Kẻ lười biếng sẽ chết vì ước mong không được thỏa mãn, vì ham muốn đứa lười mất mạng bởi nó không chịu ra tay làm. Vì lười biếng nên nó tưởng tượng hễ ra khỏi cửa là sẽ gặp sư tử xé xác nó. Đứa lười nói, có con sư tử ở ngoài kia, nếu tôi ra đường chắc sẽ bị ăn thịt. Để lay động sự ươn lười của kẻ biếng nhác, sách châm ngôn còn cống hiến cho chúng ta ba bức chân dung phát xuất từ kinh nghiệm sống thường ngày trong xã hội Do Thái. Thứ nhất là bức chân dung mời gọi kẻ lười biếng hãy đến quan sát và học hỏi từ loài kiến, chương 6 câu 6 đến 11. Tuy chẳng có thủ tướng, chẳng có giám sát, chẳng có thủ trưởng, nhưng khi mùa khô đến, loài kiến biết tích trữ thức ăn, và tới mùa gặt chúng thu góp lương thực để dự phòng cho mùa mưa và mùa đông. Cho tới khi nào kẻ biếng nhác mới thôi ngủ dài để khỏi trông thấy cái nghèo đến như tên du thử du thực và cảnh bần cùng đột nhập như người có vũ trang. Bức tranh thứ hai ở chương 24, câu 30 đến 34. Cánh đồng và vườn nho của người biếng nhác ngu si tùm đầy gai góc và cỏ dại, tường đá thì sụp đổ hoang tàn, và hậu quả cũng lại là bần cùng và nghèo đói. Chân dung thứ ba ở chương 26, câu 13 đến 16. Tên lười nói, ngoài đường có sư tử, nơi quảng trường có chúa sơn lâm. Cánh cửa xoay trên trục, đứa lười lăn trên giường. Kẻ lười biếng thò tay vào đĩa, nhưng chẳng buồn đưa thức ăn lên miệng. Kẻ lười biếng tự hào, mình khôn hơn bảy người có tài đối đáp. Rồi để giải thoát con người khỏi tâm thức, coi mọi sự là định mệnh, các thầy dạy khôn ngoan nhắc nhớ cho con người biết, khi họ có súc vật trong chuồng, thì chúng là các phương tiện có thể trợ giúp con người làm việc rất hữu hiệu và cung cấp thực phẩm cho họ. Và vì thế, cần phải siêng năng, chăm sóc chúng. Không có bò, máng ăn trống rỗng, nhờ sức trâu nguồn lợi dồi dào. Hãy biết rõ tình trạng bầy gia súc và lưu tâm đến đàn vật của con, vì của cải không bền lâu muôn thuở và danh vọng chẳng lưu truyền muôn kiếp. Khi cỏ khô đã cắt và cỏ non lại mọc, khi cỏ xanh trên đồi cũng được gom về, thì chiên sẽ cho con có áo che thân, dê sẽ giúp con có tiền tậu ruộng, và sẽ có đủ sữa dê để nuôi bản thân con, nuôi cả nhà và các tỷ nữ. Nhưng dĩ nhiên là phải cố gắng nai lưng làm việc, chứ không được biếng nhác để rơi vào cảnh đói, rồi lại phải lấy đắng cay làm ngọt. Người no tảng mật cũng coi thường, kẻ đói thấy đắng cay cũng ngọt.